Dạ, thưa sư, ban nãy sư nói là khi mà mình ngồi thiền đó, mà mình có một cái điểm tựa, tức là cái hơi thở của mình mà mình theo nó đó, thì cái điểm tựa đó nó vẫn là bám. Và gặp một người như con mà con không biết thiền, con không ngồi được, thì con có thể bám vào cái lời dạy của sư, thay vì con ngồi thiền mà con đau hoặc là con không có bám vào cái hơi thở của con được đó, thì con có vẫn sống và con trôi theo cái pháp hiện tiền. Tại vì nếu sư nói là cái hiện tại nó không bao giờ mà nó ngừng lại đó, mà nếu mà con sống mà con cứ trôi theo pháp như vậy thì con có đi đúng đường không ạ?
Bây giờ mình phải phải định nghĩa cho rõ thế nào là trôi. Có một lần thì có một người Bà La Môn đến hỏi Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào mà ngài thoát khỏi bọc lưu? Bọc lưu tức là cái dòng sống đó, cái đời sống của tất cả chúng sanh đó, là như là một cái dòng nước chảy xiết, gọi là bọc lưu, như là một cái thác độ hoặc là những một cái dòng sông mà chảy xiết đó, gọi là bọc lưu. Thì cái bọc lưu đó là để nói lên cái tính chất của sự sống đó, của sống của muôn loài đó, thì gọi là cái bọc lưu. Thế thì làm thế nào mà là ngài thoát khỏi được bọc lưu? Thì Đức Phật ngài trả lời như thế này: Như Lai không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi bọc lưu. Hay là không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Không bước tới. Không bước tới là sao không bước tới? Không bước tới tức là thế này: khi mà bây giờ mình ở đây, nhưng mà mình làm tất cả mọi cái để mong muốn ở tương lai. Mình đi thì cũng muốn là tới, hay là mình ăn thì là mình muốn được mình khỏe hay là cái gì đó. Tức là luôn luôn là mình không tròn vẹn. Ví dụ như mình ăn mình không thực sự là tròn vẹn với cái ăn, không thưởng thức thực sự cái ăn, mà mình lại là ăn là mình cứ nghĩ rằng là ăn là để mà tương lai mình thế này thế kia. Hay là bây giờ mình không có được một giây phút nào mà hạnh phúc cả, bởi vì lúc đó là mình đang cố gắng để mà đạt được ngày mai hạnh phúc. Tức là mình làm hết mình để mình cố gắng để làm sao mà ngày mai, ngày mốt hay là một tương lai nào đó mình sẽ được hạnh phúc. Thì là hiện bây giờ là mình không có hạnh phúc, bởi vì nếu có hạnh phúc thì mình nói tương lai làm chi, phải không? Nhưng mà mình là nói tương lai mình sẽ có hạnh phúc, tương lai mình sẽ đắc thành Phật, tương lai mình sẽ là đạt đến Niết Bàn. Cho dù là cái mục đích mà tương lai đó là mục đích gì, thì cũng có nghĩa là mình đang đánh mất hoàn toàn cái thực nơi hiện tại. Cho nên á, ví dụ mình nói ngồi thiền để ngày mai mình đắc cái này, hay là mình làm bất kỳ cái chuyện gì cũng biết nữa, cái chuyện gì cũng cần biết, nhưng mà toàn là mình cứ vẽ ra, mình hy sinh cái hiện tại này đi để mà vẽ ra một cái tương lai, thì như vậy gọi là bước tới. Còn bây giờ cái này là chìm đắm, chứ không phải là thuần pháp, mà là chìm đắm. Thí dụ bây giờ mình hoàn toàn là chìm vào hiện tại, mình hoàn toàn chìm vào hiện tại, tức là mình sống mình chỉ buông ra, rồi mình buông đây là buông thả, chứ không phải là buông xả. Buông xả là buông xả cái ngã, còn buông thả đó là cái ngã buông thả. Có thấy là hai cái đó khác nhau không? Cái ngã buông thả để nó tới đâu thì tới, thì cái đó là đắm chìm. Nhưng mà buông xả đó thì là chính là buông xả cái ngã đó, buông xả cả cái ngã mà đi tới, buông xả cả cái ngã lập trình đi tới, mà buông xả cả cái ngã mà đang nắm bắt, đang đắm chìm trong hiện tại, hay là quá khứ. Thì không dừng lại ở đấy đó, tức là không có đắm chìm trong hiện tại và quá khứ, và không bước tới đó, tức là không đắm chìm ở tương lai. Mà khi một cái người mà cái tâm cái bạn không còn cái bạn ngạ để mà đắm chìm trong hiện tại, trong quá khứ, trong tương lai đó, thì lúc đó cái tâm nó đã là hoàn toàn rộng lặng, trong sáng và sáng suốt, định tĩnh trong lành rồi. Thì khi mà cái tâm mà nó đã sáng suốt, định tĩnh trong lành rồi đó, thì nó sẽ thực sự, tại sao mà lúc đó gọi là an lạc? Bởi vì lúc ăn, lúc đó mình mới thực sự là thưởng thức cái ăn. Lúc mình đi, mình mới là mỗi bước chân là an lạc. Mỗi bước chân là an lạc là tại vì không còn cái gì để mà bám víu, để mà mong cầu. Chứ không phải là mình cố gắng để mà làm cho cái bước chân an lạc thì nó lại đắm chìm trong hiện tại. Có nhiều cái pháp tu là cố gắng làm sao mà để cho mình trọn vẹn với cái hiện tại để mà cho được an lạc á, thì là lại là trật. Tại vì như vậy nó lại bị đắm chìm trong hiện tại. Mình chỉ biết hiện tại làm sao mà để cho nó an lạc thôi, thì như vậy là cũng phải. Mà tại vì mình không còn bám víu vào đâu nữa, cho nên mình chỉ còn trọn vẹn với hiện tại. Mà hiện tại thì nó trôi chảy. Cho nên nó có một ví dụ khác mà Đức Phật ngài ví dụ là thế này. Có một lúc đó Đức Phật và các chư tăng đi ngang qua một cái dòng sông. Thì ngài A Nan mới hỏi Đức Phật, nói là bạch Đức Thế Tôn, như chúng con mà tu hành như thế này đó thì khi nào là đạt được niết bàn? Thì lúc đó đó, trên cái dòng sông nó có một cái củi, một cái khúc gỗ nó đang trôi trên dòng sông đó. Thì Đức Phật ngài nói như thế này, ngài chỉ cái khúc gỗ đó, ngài nói nếu cái khúc gỗ này mà nó không bị tấp vào bờ bên này hay là tấp vào bờ bên kia, không bị đắm chìm mắc kẹt ở dưới đáy nước, hay là không bị ai vớt đi, hoặc là không từ nó bị mục nát, thì cứ thế là nó sẽ ra biển cả. Cái câu chuyện này thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Nó cứ vậy thì nó sẽ ra biển cả thôi. Không phải là cái ra biển cả, nó không phải là cái cố gắng của nó đâu. Không phải là cái cố gắng của nó. Cho nên á, ở đây đó, nếu như một người mà cố gắng tu để mà đến niết bàn đó, khi mình cố gắng tu đến niết bàn đó thì gọi là bị vớt đi. Tức là một cái người mà cố gắng để tu để đạt niết bàn, hay là để mà đạt cái gì đó, để đạt thiền, đạt định, đạt cái gì cũng biết, mà muốn đạt cái gì đó đó thì chính là gọi là bị vớt đi. Vớt đi tức là nó không còn thực với cái mà mình đang trôi chạy với cái hiện tại nữa, mà mình đã bay bổng đi chỗ khác rồi. Cho nên cái đó, cái mà nói là cái không bị vớt đi đó, thì anh này là dù là ngày đêm anh nghĩ đến niết bàn thì anh cũng đã bị vớt đi rồi. Không phải là ngày đêm là nghĩ đến niết bàn, mà là sáng suốt hoàn toàn trong cái hiện tại. Còn mắc kẹt chính là bởi vì mắc kẹt là bởi vì là lúc đó là giống như mình đó, bây giờ mình sống buông thả, chỉ biết ăn biết ngủ, mình chỉ biết là hưởng thụ, là mình chỉ làm sao mà cho nó qua ngày đoàn tháng, là cứ sống sao mà cho nó như vậy thôi đó, thì đôi lúc đó, nó lại rơi vào một cái tình trạng mà lầm lạc, tức là họ hiểu lầm cái mà sống trong hiện tại, thành ra một chủ nghĩa hiện sinh. Cái chủ nghĩa hiện sinh đó cũng chính là đắm chìm trong hiện tại. Còn bây giờ một người chẳng biết gì hết, bây giờ cứ sống bừa bãi, hễ mà ai mà tranh giành với mình là cứ đập cho nó chết đi. Rồi cứ là sống không còn có một chút gì là đạo đức gì cả, không biết mình biết người gì cả, sống bừa bãi đủ thứ, thì người đó là mục nát từ bên trong. Như vậy á thì là khi mà mình hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là mình không bị rơi vào bờ bên này hay là rơi vào bờ bên kia. Rơi vào bờ bên kia là tham cái này hay là sân với cái kia. Còn bây giờ mình hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành, thì cứ từng giây phút là đã an lạc rồi. Thật ra cái câu chuyện mà nói là cứ như vậy rồi nó sẽ đi đến Niết Bàn, đó là tại vì nói như vậy để cho nó dễ hiểu thôi. Nhưng lấy sẵn cái hình ảnh đó nói để cho dễ hiểu thôi. Nhưng mà trong cái hình ảnh này cũng giúp cho mình thấy rằng là mình chỉ cần sáng suốt, định tĩnh trong lành thì cái sự sống nó sẽ từ nó là diễn biến. Cho nên bên đạo Thiên Chúa có một câu nói là con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Cái câu này là có nghĩa thế này: mình chỉ cần sáng suốt, định tĩnh trong lành thôi, còn pháp vận hành như thế nào, đến Niết Bàn hay là đến đau khổ gì cũng cần thiết, đến đau khổ cũng được nữa. Nếu mà mình sáng suốt, định tĩnh trong lành mà nó tới đau khổ thì cũng tốt thôi. Cho nên ở bên Nhật Bản có một cái vị theo phái chân tông, tức là phái Tịnh Độ Tông mà qua Nhật Bản thì nó biến thành phái chân tông của một cái ngài mà tổ là Pháp Nhiên. Thế thì sau cái người mà tổ thứ nhì đó là Thân Loan, có một người đến hỏi Thân Loan như thế này: ngài cứ nói con niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ngài con niệm như vậy có bảo đảm là có được lên Tây Phương hay không? Thì vị đó nói như thế này nè: bây giờ tôi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà nếu nó có xuống đọa xuống địa ngục tôi vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái người đó là cái người mà nói trả lời như vậy á, chứng tỏ rằng á là bây giờ cái chuyện mà nó sẽ đi tới đâu không quan trọng, mà chuyện là hiện nay mình có thực sự trọn vẹn với chính mình hay không. Nếu như mình thực sự mà nhất cú di đà mà vô biệt niệm, tức là không còn có một cái niệm nào khác xen vào, tức là lúc đó mình trọn vẹn, thì lúc đó chính là tinh tấn chánh niệm tinh giác. Lúc đó mình đang trở lại với cái tại đây và bây giờ. Nếu như vậy á thì niệm Phật như vậy là rất đúng. Cho nên á, cái pháp niệm Phật á vẫn là một cái pháp để hỗ trợ cho cái mà sống trọn vẹn với thực tại. Có bốn cái pháp để giúp cho mình là nếu như một cái người mà chưa có hoàn toàn mà có thể sống sáng suốt, định tĩnh trong lành để trọn vẹn với thực tại á, thì có bốn cái pháp để mà giúp cho mình hỗ trợ để giúp cho mình trở lại với hiện tại. Một là niệm Phật. Niệm Phật pháp tăng gì cũng được. Nếu như cái tâm á mà vọng động nhiều quá, đùng cái gì cũng sợ, đùng cái gì cũng lo, thì cái người đó mà nói là bây giờ phải sáng suốt, định tĩnh trong lành trong hiện tại thì cái đó là hơi khó à, phải không? Cái người bây giờ cái đùng cái gì cũng sợ, đùng cái gì cũng lo, đùng cái gì cũng buồn phiền tức giận, thì làm sao mà có thể trọn vẹn với thực tại được, phải không? Cho nên á là cái người đó là nên niệm Phật. Cái pháp bổ túc đó là rất hay: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm gì đó, cái đó. Thứ hai á, là cái người mà hay sân quá. Cái người sân á, thực ra là cái người sân á là nó không phải chỉ có sân không thôi đâu. Người sân á là tham nhiều. Người sân á là do tham nhiều, chẳng phải là nói tôi tham, tôi cũng tham, nhưng mà tôi chỉ sân thôi, không phải đâu. Tại vì hay sân cho nên tưởng mình sân thôi, chứ thực ra vì tham mà sân. Chẳng phải là nói là tôi chỉ có sân chứ tôi không tham là không có. Bởi vì ví dụ như thế này: mình muốn yên tĩnh, tức là mình tham cái yên tĩnh, cho nên ồn ào làm mình sân, phải không? Mình muốn là người ta khen mình muốn mình là danh tiếng, luôn luôn danh tiếng chứ đừng có ai chê mình hết trơn á, cho nên ai chê cái mình giận, tức là vì tham mà sân chứ con làm gì. Mà mình muốn ăn ngon cho nên mới dọn lên ăn dở cái mình sân. Thì cái sân là hoàn toàn là bởi vì do tham không được, cho nên nó bị sân cái tham. Thì lúc đó bây giờ mình phải niệm tâm từ. Tâm từ là tức là cảm thông, là thương yêu tất cả mọi thứ. Đó. Nhưng mà tâm từ là gì? Tâm từ đơn giản là thế này này. Cái gì mình ghét á, thì mình nghĩ tốt về nó dùng. Mình ghét người nào á, thì mình cứ nghĩ tốt với người đó dùng. Thực ra người nào cũng có hai mặt hết trơn á. Cái bề đây mà nó cũng có cái mặt đẹp như vậy đó, mà nó còn có cái mặt trái. Cho nên á, là mình ghét á, là tại vì mình thấy cái mặt trái, cho nên mình ghét. Tâm sân là bởi vì do mình không thấy được cái mặt tốt của người ta, chỉ thấy cái mặt xấu thôi. Người ta nấu ăn là bữa nào nấu ăn cũng ngon hết trơn, thì mình nói vậy trơn, bữa đó cái nấu hơi mặn cái là mình nói liền, mình tức liền. Phải không? Mà người ta nấu cực khổ đó, mà bữa nay người ta lỡ người ta bỏ muối một chút xíu, nó hơi mặn chút xíu là mình nổi giận liền. Cái đó là cái giận đó là do mình á, do mình thiếu cái tâm từ, thiếu cái sự cảm thông, thiếu cái mặt thấy cái mặt tốt của người ta. Hay là cho dù cái người đó nó xấu tới 90% đi nữa đó, thì mình vẫn là nghĩ cái tốt được. Nói người này là do bởi điều kiện họ sinh ra trong cái môi trường như vậy, họ chưa biết đạo, họ thế này thế kia gì đó, cho nên họ đau khổ. Mà họ mà làm như vậy á, thì họ sẽ rất là đau khổ. Nếu mà họ mà tài tình danh lời quá như vậy thì thế nào họ cũng đau khổ. Thế nên mình cũng vẫn cứ thương được à. Dù cho cái người đó cách nào mà mình, nếu mình nghĩ cái hướng tốt của mình vẫn thương được à. Phải không? Cho nên á, là tâm tư á, đơn giản á, cái cách đơn giản nhất á, là cái gì mình ghét á, cái gì mình không thích á, thì mình phải thấy ra cái mặt tốt của nó. Niệm bất tịnh, cái tâm tư thì sân, mà còn cái người tham á, cái người tham á là thấy cái gì cũng tốt hết, thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt, mà không thấy được cái mặt xấu bên trong. Không thấy. Mình thích cái gì cái á, là mình chỉ thấy cái mặt đó thôi. Thí dụ như bây giờ mình thấy đi lên Đà Lạt thấy cái bông hồng xong nó nở đẹp quá cái á, thì họ bán mấy cái gốc hồng cái là mình mua liền. Nhưng mà khi mua cái gốc hồng về mà trồng mới là thấy là nó rất là phiền phức, chứ nó không phải đơn giản. Đâu phải là chỉ có cái lúc mà nó nở ra đẹp đó là mình cho là đẹp đâu. Nó không phải đơn giản. Thành ra đó, Đức Phật Ngài nói không? Thế nào là chánh biến tri? Samma Sambuddho tức là chánh biến tri á. Thế nào là chánh biến tri? Chánh biến tri tức là thấy một pháp sinh, sinh, diệt, thấy vị ngọt, thấy sự nguy hại, thì lúc đó đó mới là thoát ly được cái pháp này. Nếu mình thấy sinh mà mình không thấy diệt, cho nên đó, ai cũng muốn là luôn luôn là cứ muốn là đời đời kiếp kiếp, ví dụ như là lấy nhau thì cũng là sống với nhau đời đời kiếp kiếp là trăm năm hạnh phúc. Hoặc là bất kỳ cái chế độ nào lên, dù cái chế độ nó tồn tại được có mấy năm à, có nhiều chế độ lên cái tồn tại có mấy năm mà vẫn cứ muôn năm như thường. Đó, ví dụ như là thời kỳ Ngô Đình Diệm hay là thời kỳ Bậu Đài hay là thời kỳ gì đó, có cái thời kỳ nào mà không nói muôn năm đâu có. Nhưng mà nó cũng xảy ra chỉ năm, 10 năm, 20 năm nó cùng ấy, nhưng mà vẫn cứ muôn năm. Đó. Cho nên á, là mình chỉ thấy mặt sinh mà mình không thấy cái mặt diệt. Mình chỉ thấy cái mặt đẹp mà không thấy cái mặt xấu. Sở dĩ mà cái anh chàng đó mà nhất định là phải lấy cho được cái cô đó, chứ không lấy được là cha mẹ hay là bất kỳ ai ngăn cản cũng được hết. Nhất định là phải lấy cho được cô đó. Bởi vì chỉ thấy cái mặt đẹp của cô đó thôi. Thấy cái mặt tốt, mặt đẹp của cô đó thôi. Đến khi lấy về rồi á, mới có mấy năm á, là đòi ly dị. Là tại sao đó? Bây giờ á, là thấy cái mặt xấu. Đó. Cho nên á, cái bên cái tâm từ đó thì phải thấy ra cái mặt tốt của người ta. Ngược lại bên cái bất tình á, thì phải thấy ra cái mặt xấu. Thì khi đó mình mới không tham đắm vào. Thấy ra cái mặt xấu, thấy ra cái mặt nguy hại, thấy ra cái mặt nguy hiểm. Thì khi đó mình mới là không có tham đắm vào. Đó, thành ra là từ tâm sân á, thì phải là tâm từ, và từ trừ cái tâm tham là phải thấy bất tịnh, thấy nguy hiểm, thấy vàng là thích rồi đó, nhưng mà là đem về vàng để trong nhà là bắt đầu lo sợ đủ thứ, rồi tính toán đủ thứ, cho nên nó thực ra nó đau khổ quá chừng, chứ không phải là nó hạnh phúc không. Đó là chị thấy cục vàng là tưởng là hạnh phúc rồi đó. Có cục vàng nó không hạnh phúc chút nào, nó đau khổ. Cái thứ tư đó là mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ còn sống lâu, mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng hành thiền thêm 3-4 tháng nữa thì mình sẽ đắc được cái này cái kia, mình sẽ cố gắng là kiếp này là mình sẽ cố gắng thế nào để mà đắc được niết bàn. Tất cả những người đó nói như vậy không bằng là người đó niệm sự chết dùng. Cứ niệm sự chết rồi nói bây giờ tôi có thể là bây giờ tôi chết ngay bây giờ này. Nói vậy đó. Bây giờ tôi đứng đây cho nhiều khi nó tắt thở anh chết mất, hoặc là biết đâu nó có một viên đạn bay qua cái xương cái chết rồi, không biết đâu được. Cho nên á, ví dụ như người ta ngồi trên máy bay á thì người ta nguyện là cố gắng cầu cho sao mà mình ngồi trong máy bay cho nó yên. Nhưng mà cái cơ hội đó là cơ hội niệm sự chết tốt nhất. Đó là máy bay mình ngồi đây chứ không biết nó bay nó rớt hồi nào nên mình chết ngay. Nó vậy nó khỏe hơn. Mình chuẩn bị chết như vậy á thì lúc đó mình cũng còn có những cái mà tham vọng, những cái mà ước vọng gì mà làm lôi mình ra khỏi cái thực tại. Cho nên niệm sự chết, cái người nào mà có niệm sự chết á là người đó rất khỏe, sống lúc nào cũng tự tại hết đó. Thầy là hồi xưa là thầy cũng nhờ niệm sự chết, có một thời gian là thầy cứ nằm dài ra là thấy mình đang ngồi mình đang chết đó là chết, nó là chết giả. Còn mấy lần gặp cái chết thiệt nữa, tức là mình vào một cái tình trạng mà nó chết thiệt, tức là khi đó mình mới là mình trải nghiệm qua những cái đó, mình mới bắt đầu thấy rằng là cái sự sống chết là cái chuyện không thể nào mình tính toán được. Do đó đó, đừng có đặt nhiều quá. Tất nhiên là ví dụ giờ thầy làm cái tháp thì nó cũng phải là mấy năm nó mới làm xong, phải có. Nhưng mà cái người niệm sự chết á thì là làm tới ngang đó thì ngang đó, mà làm xong rồi xong, mà không xong thì thôi. Cho nó vẫn không sao hết á. Cho nên hồi xưa ấy mà thầy mới về cái chùa này này, thầy mới làm cái cốc nhỏ nhỏ ở dưới kia, làm xong cái bệnh đường ruột 10 năm. Phải ra là mình làm mình lo lắng quá, mình lo lắng đủ thứ, rồi mình thấy người ta làm không vừa ý của mình, rồi mình dần rồi mình làm đủ thứ, cho nên á con người mình nó sinh bệnh hết trơn. Bệnh nó do tâm mà ra, cái ảnh hưởng cái từ cái tâm của mình á. Lo lắng thì bệnh gì, sợ hãi thì bệnh gì, tham lam thì bệnh gì, sân hận thì bệnh gì, là nó có liên hệ tới cái thân mình hết trơn. Thế mà bây giờ làm cái tháp to như vậy á, mà nhiều khi là đối diện với những vấn đề rất khó khăn, mà tối ngủ vẫn cứ ngủ không sao hết trơn. Mà nó có chết là nửa đêm ngủ nó chết rồi thôi, chứ chuyện đó chuyện cũng mình làm mình thì hết lòng, nhưng mà nó không thôi chứ đâu có sao đâu. Thì khi mình làm mình đã hết lòng rồi thì được hay không được là chuyện đó không phải là chuyện của mình. Cái chuyện đó là chuyện con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con để Chúa lo. Chuyện đó thì là con cứ sống thuần pháp, con á là mà chuyện để pháp lo. Nói theo ngôn ngữ đạo Phật á nó là vậy đó. Thành ra những cái này là những cái bổ túc thêm để giúp cho mình đừng có bị lệ thuộc vào quá vào thời gian, vào chương trình kế hoạch, vào cái này cái kia, để mà thực ra nó chỉ là cái ảo tượng của bản ngã thôi. Rồi còn ai hỏi gì nữa?
Dạ thưa thầy, cho con hỏi. Một người sống luôn luôn sáng suốt, định tĩnh, trong lành như vậy thì cái người đó có cần phải chẳng hạn như học thêm những cái kinh nghiệm ở trong cuộc sống hay không thưa thầy?
Đó, kinh nghiệm nữa.
Dạ.
Thật ra khi mình muốn kinh nghiệm á, tức là mình đã lập trình để trở thành. Nhưng mà khi mình sống á, bởi vì cái quan trọng là khi mình sống để mình thấy ra được cái bản chất của cái đời sống là cái chính, thấy ra được cái nguyên lý của sự vận hành của cuộc đời sống là cái chính. Bởi vì khi mình thấy ra tất cả những cái đó đó, thì cái người đó đó, cái đó là tùy duyên. Ví dụ bây giờ tùy duyên là thế này, hai cái trường này khác nhau này. Thầy hồi xưa là thầy đi học anh văn, đi học anh văn là tính là sau này là đi xuất ngoại, đi xuất ngoại rồi mình sẽ sau khi mình học đầu tiến sĩ rồi gì đó, mình về mình sẽ là làm cái này cái kia gì đó, tức là hồi mà thầy mới vô tu đó, một cái chương trình kế hoạch rất là ghê gớm. Nhưng mà là thầy có hai anh em, một người anh là tu trước rồi thầy mới là tu sau, thì mới để người anh là đi đi xuất ngoại đi học trước, đến khi cái người anh mà đầu tiến sĩ rồi mà đi về là thầy sẽ đi đó, cái chương trình là như vậy này. Nhưng mà khi mà người anh đầu rồi một cái thì cũng vừa là giải phóng, cho nên là người anh thì không về nữa, còn thầy thì cũng không đi được. Lúc đó là lúc đầu giải phóng là khó mà đi xuất ngoại du học cái đồ này kia khó lắm, mãi đến lâu sau mới là đi xuất ngoại rồi lại được. Thế thì cái chương trình kế hoạch đó, đó nó không đi tới đâu, và anh văn mình học qua trời tốn tiền tốn bạc rồi bây giờ cũng không dùng gì bao nhiêu cả, quên hết trơn. Đại khái là như vậy nè. Nhưng mà bây giờ giả sử như thầy đi qua bên Anh ở, vì cái lý do gì thầy qua bên Anh ở? Đương nhiên thầy phải học tiếng Anh, chứ không học tiếng Anh là sao nói chuyện với người ta, phải không? Chính cái đó gọi là tùy duyên thuần pháp, không phải là mình không có học thêm. Bây giờ tự nhiên trong nhà mình ở trong cái nhà mà mọi người đều đi làm cả, còn mình ở nhà, thì bây giờ mình phải học cách nấu ăn để mà nấu ăn cho người ta, cho những người anh em hay là những người khác về mà ăn nhá. Mà đã học nấu thì học cho kỹ lượng mà nấu cho ngon nhé, phải không? Cho nên không phải là không có học thêm, không phải là không có không phải là sáng suốt định tĩnh trong lành là không có làm gì cả. Nhưng mà sáng suốt định tĩnh là khi mình học nấu ăn thì mình sẽ học nấu ăn tốt nhất. Bây giờ cần lái xe thì mình học lái xe, thì khi đó mình sẽ học lái xe tốt hơn người ta. Bởi vì một người mà thần đồng chú tâm quan sát sáng suốt định tĩnh trong lành thì sẽ học lái xe mau hơn hết. Hồi đó đó thầy mở một cái lớp dạy dịch lý, thì trong cái lớp dạy dịch lý đó có một cái anh đó là anh đó là võ sư Thái Cực Quyền. Thì trong cái lúc mà thầy mà dạng dịch lý đó, thầy mới lấy cái Thái Cực Quyền á để mà thầy là chứng minh. Thì cái ông mà thầy mà Thái Cực Quyền đó đó, ông nó cũng nghiên cứu nhưng mà ông không thông suốt được về cái dịch lý. Mà trong Thái Cực Quyền mà thông suốt dịch lý thì nó sẽ thì tốt hơn. Cho nên khi mà ông nghe thầy dạy thì ông rất là thích và nghe ông cảm ơn thầy. Và khi mà thầy ví dụ về Thái Cực Quyền á thì ông tưởng đâu là thầy Thái Cực Quyền rất giỏi. Cho nên á ông mới nói là thầy ví dụ những cái con tâm đắc quá đi, chắc là thầy Thái Cực Quyền giỏi lắm. Rồi ông biết thầy thầy nghiên cứu trên cái lý nói vậy thôi, chứ còn thầy thực tế Thái Cực Quyền thì thầy chưa bao giờ tập Thái Cực Quyền hết á. Thầy nói vậy thì để con hướng dẫn thầy Thái Cực Quyền thầy có được không? Tôi nói vậy tốt, các anh tới hướng dẫn cho thầy. Anh tới hướng dẫn cho thầy là anh rất ngạc nhiên, bởi vì anh chỉ hướng dẫn cho thầy trong một thời gian rất ngắn là thầy tập cái Thái Cực Quyền đó là rất chuẩn. Đơn giản á là tại vì mình biết thần đồng chú tâm quan sát, tức là khi ông đưa cái tay ra như thế nào, cái chân đưa ra như thế nào, thì lúc đó là mình đều là đều là quan sát hết. Thế có người khác tại sao mà họ lại là tập thái cực quyền mà lâu? Nó tại vì cứ chăm chăm nhìn cái tay mà không biết cái chân nằm đâu. Cho nên khi mà đưa cái tay ra cố gắng đưa cái tay thì cái chân không làm được. Nhưng mà cái trong thái cực quyền á là tất cả những cái hoạt động của cái thân của mình á là nó phải đồng bộ với nhau. Tức là hệ cái tay rồi cái ruồng xuống rồi đưa cái chân ra là đều nó phải cùng một lượt. Cho nên nó không có phải là nó không phải là cái này đưa cái này rồi đưa cái chân sau, là không phải như vậy, mà nó là nó cùng một lượt. À thế thì á, mình nó là nhờ cái sáng suốt định tĩnh trong lành, nhờ cái thần đồng chú tâm quan sát, cho nên bây giờ chỉ cần nhìn ông một lần thôi là mình làm được ngay. Trong khi á, thì ông nói rằng là ông hướng dẫn cho người khác á là cứ bẻ cái tay lại vậy rồi bẻ đưa cái chân ra thêm thì cứ làm hoài thế mà không được. Ông chỉ cần nói là mình biết rồi. Thế thì á, cái sáng suốt định tĩnh tông lệnh á chính là giúp mình làm, mình hoạt động rất nhiều việc mà cái việc làm của mình nó sẽ không phải là vì kỹ. Cho nên thầy mới nói là cái pháp mà thầy nói đó là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Nếu mà mình tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha đó thì cái việc làm càng nhiều càng tốt, chứ không phải là không làm. Học càng nhiều càng tốt, làm càng nhiều càng tốt, nhưng mà mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, mình vẫn thấy ra được cái vô thường khổ vô ngã, mình thấy ra được tất cả mọi cái bản chất của cuộc sống. Cho nên khi mình làm như vậy, mình làm tất cả mọi cái mà mình không bị vướng kẹt trong đó. Đó thì cái người mà giải thoát tự do tự tại là ở cái chỗ đó, ở cái chỗ là làm tất cả mọi việc chứ không phải là không làm. Chỉ có cái thần đồng chú tâm quan sát của mình thôi là mình có thể thực hiện được tất cả mọi chuyện, kỳ lạ đó. Đó chứ không có nghĩa là mình chỉ là nói hiện tại đây và bây giờ xong rồi mình cứ đứng đây yên chỗ. không phải như vậy đâu. À ai hỏi gì nữa?
Thưa thầy, con nghe nói Phật là có được 6 phép thần thông, thì nhờ cái đó là nhờ Phật có cái bẩm sinh, một cái thiên phú, cái tài năng bẩm sinh, hay là ai tu theo phương pháp của Phật thì cũng đạt được cái điều đó?
Trong cái bản chất á thì thực ra là tất cả mọi cái đó nó đều đã có sẵn hết. Nhưng mà ví dụ như bây giờ thế này, chân anh nó có sẵn, nhưng mình không có dùng gì tới chân anh cả thôi, mình đâu có đem sử dụng nó làm gì. Nhưng mà khi mình có cái nhân duyên mà nó cần tới chân anh á thì tự nhiên là mình học được liền. Kỹ sư á là họ học kinh nghiệm của những người khác, nhưng mà cái lúc đầu mà chưa có cái kỹ sư đó đó thì ai dạy những cái đó? Những người đó là những người mà do họ trải nghiệm, họ biết sáng suốt định tĩnh trong lành, họ biết thần đồng chú tâm quan sát, cho nên họ mới là thấy ra những cái điều đó, họ mới dạy. Cũng như Đức Phật á, Đức Phật ngài chính Đức Phật là ngài mày mò, ngài trải nghiệm rồi mới ngài mới thấy ra tất cả những cái đó rồi ngài giải. Nhưng mà có cái điều thế này, Đức Phật ngài nói là tất cả các pháp á, nó dù Đức Như Lai ra đời hay không ra đời thì pháp vẫn vậy. Có nghĩa là tất cả những cái đó nó có sẵn hết, mà mình cần cái đó thì nó sẽ ra, mà không cần cái đó thì thôi. Với lại á, là có những cái nó là tự nhiên. Thí dụ như bây giờ thế này, anh ở giữa cuộc đời này, anh cần luyện thần thông gì hết trơn á, mà anh làm phước rồi tâm anh hoan hỷ với mọi người, thì khi anh chết cái thân này đi á, thì với cái tâm hồn của anh á, nó sẽ sinh lên, giả sử như sẽ sinh lên cái cõi trời là đâu suốt đi, thì lên đó là anh sẽ trở thành một vị chư thiên mà có thần thông bay đủ thứ hết trơn, mà anh giữa này không có cái luyện gì cả, không cần luyện. Hễ cái nghiệp của anh cái nhân duyên của anh nó sinh làm con chim thì tự nhiên nó bay. Cái đó là thiệt. Cho nên á, là tất cả những cái đó đó đúng là nó đã có sẵn hết. Mà bây giờ mình không cần tìm cầu, bởi vì mình cứ là trong cái mà duyên nghiệp của mình đấy thôi. Mình cứ trong cái duyên nghiệp đó, mình cứ học ra cái duyên nghiệp đó thôi, chứ không cần thêm. Thì nó vẫn cứ là như nó cái khúc gỗ đó, thì nó vẫn cứ tới niết bàn mà. Cho nên đó, nó sẽ có hết. Có nhiều người thì nói rằng là nếu mà mình tu như thế này, tu như thế kia thì mình sẽ được cái này hay là sẽ được cái nọ. Cầu thầy cũng nghĩ như vậy. Chính Ngài Huệ Năng, Ngài thấy ra điều đó. Ngài nói rằng là hà kỳ từ tánh, bụng từ cụ túc. Trong mình là vốn nó sẵn có hết trơn á. Nhưng mà mình không cần dùng thôi, chứ khi nào mình cần thì nó sẽ có. Cho nên nó sẽ tùy duyên thuần pháp. Nhưng mà nếu như khi mà mình mà đem cái bản ngã ra tham cầu muốn được thần thông, thì lúc đó cái thần thông là cái thần thông thuộc bản ngã. Hễ bản ngã mà nhúng tay vào đó thì thần thông cũng trở thành đau khổ. Phải không? Ví dụ như cái cục vàng thì nó đâu có đau khổ gì đâu. Nếu như mình, nếu mà cái người nó chẳng can tham cầu gì cả thì cầm cục vàng trong tay thì cũng chẳng có khổ gì hết. Nhưng mà nếu một cái người mà tham lam cục vàng, mà cố làm sao mà cho được cục vàng thì người đó là đau khổ. Cho nên á, chính cái bản ngã mà nó xen vào á, nó mới làm cho mình đau khổ thôi. Thế còn trên cái cuộc đời này là tất cả các pháp đều là diệu dùng hết. Nó sẽ là diệu dùng hết, nhưng mà cứ tùy duyên thuần pháp. Chứ đừng có để cho cái bản ngã xen vào để mà nó tạo nên cái tham vọng. Khi tham vọng á, thì dù cho mình được một cái gì cao nhất, mình vẫn đau khổ. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng là vì Như Lai biết rõ Niết Bàn là Niết Bàn, cho nên Như Lai không có dục hỷ trong Niết Bàn. Như Lai không thấy Niết Bàn là ta, là của ta, là từ ngã của ta. Ngay cả tới Niết Bàn rồi á, mà Đức Phật Ngài cũng là Niết Bàn là Niết Bàn thôi. Nó vì bây giờ Đức Phật đang Niết Bàn thì là Niết Bàn thôi, chứ không có nói Niết Bàn là ta, không nói Niết Bàn là của ta, không có ham thích gì trong Niết Bàn cả. Đó, cho nên á, tất cả các pháp nó cái bài học để mình giác ngộ đó thì đừng cần chọn lựa, mà nó cứ trải qua cái gì trong cái duyên mình của mình á, thì mình cứ học cái bài học đó cái đã. Bởi vì bài học đó là bài học gần nhất mà mỗi người là nó đã là có sẵn rồi, thì học cái bài học đó cho xong cái đã. Khoan, mình lại quên cái bài học này mà đi học cái bài kia. Cũng như một em nhỏ lại ra đang học lớp 5, thì cứ học cái bài lớp 5 của mình cho nó tròn vẹn đi, theo đúng chương trình của giáo dục đàng hoàng, cứ học đi. Thì là thấy là người ta chơi game sao hay quá rồi là cứ nhà vô chơi game không thôi, thì cái đó không có thể nào học được gì cả. Thật ra tất cả mọi chuyện trên đời này đó, cho dù thần thông cũng là trò chơi thôi, phải không? Tất cả mọi thứ. Nhưng mà bây giờ này, nếu mình biết sử dụng cái chân của mình, nếu mình biết sử dụng cái tay của mình, nếu biết sử dụng cái mắt mà mình đang có để mà sống tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, thì mình vẫn là hoàn toàn là an lạc giải thoát, phải không? Đó. Rồi còn ai hỏi gì nữa không?
Thì con thấy thầy có nói với lại chúng con á, là mình phải trở về cái tự tánh của mình, có nghĩa là mình phải trở về cái phản bổn hồi nguyên, hoàn nguyên của mình, để mình trở về cái tự tánh của mình, để mình không có còn cái bản tính mà bản ngã của mình. Thì con thấy là cái ý của thầy giảng với chúng con á, là làm sao khi mình quy y Phật Pháp Tăng thì cái điều quan trọng nhất của chúng mình là trở về với bản tự tánh, và tự tánh của mình ở đây là trở về với cái phản bổn hoàn nguyên, giống như Hòa Thượng Tuyên Hóa có dạy chúng ta, con thì con có học rồi sơ sơ á, thì là mình làm sao mình học được cái lục đại tông chỉ là không tranh, không tham, không cầu, không tự ti, không ích kỷ, không vọng ngữ. Thì thưa Thầy, con nghĩ là đối với hàng hậu học như chúng con, mà nếu mà chúng con thực hiện được những điều như mà Đức Phật dạy hay là như Thầy đã dạy cho chúng con, thì con nghĩ là chúng con không cần phải đến niết bàn hay là giải thoát giác ngộ, mà chúng con làm sao tập cái tự tánh của mình như Thầy đã dạy chúng con như ngày hôm nay, thì con thấy đó là một điều rất quý giá cho chúng hàng hậu học chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Sa thủ. tức là khi mà Đức Phật ngài, bởi vì do nói với nhiều người cho nên với người này thì ngài phân tích ra cái pháp này, rồi với người kia ngài phân tích ra pháp kia, cho nên bây giờ cái giáo pháp của Đức Phật cũng quá nhiều. Nhưng mà cái nguyên lý vẫn là nếu mình tròn vẹn với tại đây và bây giờ, với một cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, thì mọi thứ nó sẽ ra hết. Tất cả mọi thứ nó sẽ ra hết. Bây giờ mình kể ra là thế này, kể ra là thế kia, nhiều pháp, thì tại vì do nói để cho người ta tin, hoặc là do nói để cho người ta hiểu ra. Cho trên thực tế đó, bây giờ đơn giản nhất là chỉ cần là ngay tại đây và bây giờ mà mình tròn vẹn sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là mình đi thì mình thận trọng chú tâm quan sát để mình đi một cách rất là tự nhiên bình thường, chỉ cần như vậy thôi. Thì đầu tiên khi mình tròn vẹn như vậy á, là mình không để cho cái bản ngã xen vào rồi đó, không để vào cái bản ngã xen vào, thì tự động nó sẽ cái thấy đó nó sẽ soi sáng cho mình, để mình thấy ra dần tất cả những cái mà trước đây á, là mình vô minh ái dục á, là mình hiểu thế này rồi mình làm thế kia đủ thứ. Thì bây giờ cái phát hiện này đó, thì cái quan trọng là phát hiện, bởi vì phát hiện ra cái bản ngã này, phát hiện ra khi nào tham, khi nào sân, khi nào si, khi nào đau khổ, phát hiện ra những cái đó cho mình á, là cái sai lầm của mình là ở chỗ là mình cứ áp dụng để đạt được một lý tưởng. Nhưng mà tất cả lý tưởng đều nó đã có sẵn, mà chỉ cần là trở về với hiện tại để mà thấy ra được. Mà cái mà cái người tu đó thì thấy ra cái sai, thấy ra cái xấu, thấy ra cái bản ngã, thấy ra cái đau khổ là tốt hơn. Bởi vì khi mình thấy ra những cái đó thì cái đó nó không còn sai sự, nó không còn trói buộc được nữa, thì lúc đó mình tự do tự tại. Chứ còn tất được mình đó là thường thường người ta sai lại ở chỗ thế này, người ta cố gắng để đạt được cái tốt mà quên là phải phát hiện ra tất cả mọi cái mà trói buộc như thế nào, cái sinh ra cái phiền não đau khổ thế nào, tìm ra được cái bản ngã mà nó sai sự mọi thứ là cái gì. Chính là cái đó mới thật sự là cái việc mà của cái thần trọng chú tâm quan sát, hay là cái sáng suốt định tĩnh trong lần đó là giúp mình để mà hóa giải được tất cả những cái đó. Khi mình hóa giải tất cả những cái trói buộc đó thì mình tự nhiên mình tự do. Ví dụ như mình bị cột trói lại, mà bây giờ mình hóa giải, mình biết là cái nào là cái mà cột trói mình, bây giờ mình gỡ ra thì mình tự do tự tại thôi. Còn cái tự do tự tại vốn là nó đã sẵn có, chẳng phải mình luyện thành. Cái tốt là nó cái tốt từ trong bản chất là khác, mà cái tốt của cái bản ngã là khác. Thường thường là người ta lầm như vậy, cho nên người ta cố gắng để làm cho tốt, cố gắng để đạt được cái này cái kia. Nhưng mà cái tốt với cái đạt được đó của bản ngã, còn cái hướng tu thật sự của Đức Phật là thấy ra cái bản ngã, thấy ra tất cả những cái phiền não khổ đau trói buộc đó, để trả lại cho mình hoàn toàn tự do tự tại, và trong đó đã đầy đủ tất cả mọi thứ. Hai cái hướng này đó hồi nãy có cái yoniso manasikara và yoniso manasikara đó, tức là nó một cái hướng là hướng theo bản ngã thì nó sẽ sinh ra đủ thứ, còn một cái hướng mà đi đúng á, nhưng mà cái hướng đi đúng này á thì khi nào mà không còn cái bản ngã này á thì tự nhiên nó đúng, chứ không phải là mình đi tạo ra một cái đúng. Bởi vì tạo ra cái đúng thì vẫn là cái đúng của bản ngã, vẫn là của vô minh ái dục. À, cái đó là một cái điều mà mình cần phải lưu ý hết sức. Còn nếu không á, thì mình vô tình là mình tốn bao nhiêu năm trời để mình cố gắng và đạt được cái mà thực ra đó là cái ảo tưởng của bản ngã thôi. Cho nên thiền là phát hiện ra tất cả những cái trói buộc, tất cả những cái hành trình của cái bản ngã. Nên khi mà Đức Phật mà giác ngộ thì Ngài nói là cái câu vào đầu tiên mà Ngài cảm hứng mà Ngài nói là Như Lai đã phát hiện ra cái người thợ làm nhà. Xưa nay Như Lai đã đi tìm cái người thợ làm nhà và bây giờ đã phát hiện ra, đã bẻ gãy tất cả mọi cái mà cái kèo cột này nọ mà đã để cho cái người thợ làm nhà đó, mà xây dựng lên cái ngôi nhà đó, thì cái đó chính là cái bản ngã. Thành á, dẹp hết cái bản ngã nó đi. Cho nên mình nói là Đức Phật Ngài cảm thắng ma vương. Thật ra cảm thắng ma vương đây là ma vương, tức là những cái trói buộc, những cái phiền não, những cái bản ngã đó đó. Bây giờ dẹp hết tất cả nó thì thành Phật. Nhưng mà không có ai thành Phật cả. Bởi vì sao? Bởi vì cái Phật đó nó sẵn rồi. Ai tới đó cũng thành Phật hết trơn á, chứ không phải là cái Phật này lớn hơn Phật kia như hồi nãy thầy nói đó. Rồi, hết giờ.
Y đằng nô nhân tì nằng hôn tu su khi ta hôn tu nhâm yo y đằng nô nhân tì nằng hôn tu su khi ta ta yo y đằng nô nhân tì nằng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta dùng.